Với muôn lòng của người con Phật hân hoan cung kính chào đón Hòa Thượng Tôn Sư ra thất, và giờ đây trong duyên lành, Hòa Thượng đã từ bi lân mẫn quang long về thiền viện Tuệ Quang để sách tấn cho chư Tăng cũng như toàn thể các Phật tử nam nữ trong đạo tràng. Và cũng phù hợp với ngày hôm nay, môn nhân hiếu quyến của cố tỳ kheo ni Thích Nữ Huệ Đình đã vừa xây xong ngôi tháp để phụng thờ linh cốt của cố tỳ kheo ni, và cũng được Hòa Thượng cho phép hôm nay chính thức cử hành lễ nhập tháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Tôn Sư. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị quan khách, quý vị thân bằng quyến thuộc trong môn nhân hiếu quyến cùng toàn thể quý Phật tử gần xa. Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh nơi thiền viện Tuệ Quang, được sự thương tưởng của Hòa Thượng Tôn Sư đã vừa làm lễ ra thất mà thương nhớ đến chư Tăng cũng như toàn thể đạo tràng đã về đây quang lâm về tại thiền viện để ban cho những lời pháp nhũ nhắc nhở sách tấn cho toàn thể đại chúng tu hành. Trong nhân duyên này lại phù hợp với sự sắp đặt của môn nhân hiếu quyến đã vừa xây xong tháp để cung thỉnh linh cốt của cố tỳ kheo ni Thích Nữ Huệ Đình nhập tháp. Được sự cho phép của Hòa Thượng Tôn Sư, hôm nay là buổi lễ chính thức cử hành lễ nhập tháp. Giờ đây, được sự thương tưởng của Hòa Thượng Tôn Sư cùng chư Tôn Đức Tăng Ni qua khóa lễ cầu nguyện vừa qua. Tiếp theo, trước khi đến phần cung thỉnh linh cốt nhập tháp an vị, chúng con xin phép chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, Đại Đức Tăng Ni để có đôi lời về tiểu sử của cố tỳ kheo ni Thích Nữ Huệ Đình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Tôn Sư chứng minh. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị quan khách, quý vị thân bằng quyến thuộc trong môn nhân hiếu quyến và quý Phật tử gần xa, trong khung cảnh trang nghiêm của ngày nhập tháp linh cốt cố tỳ kheo ni Thích Nữ Huệ Đình, vị thí chủ hộ pháp của chùa Huỳnh Võ mà nay đã trở thành thiền viện Tuệ Quang, một trong những thiền viện xiển dương theo đường lối khôi phục thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Hòa Thượng Thích Thanh Từ hướng dẫn. Cảm niệm công đức sâu dày đó, chúng con kính xin chư Tôn Đức cũng như chư quý vị cho phép chúng con tuyên đọc đôi dòng tiểu sử của cố tỳ kheo ni Thích Nữ Huệ Đình để bày tỏ lòng tôn kính biết ơn. Tỳ kheo ni Thích Nữ Huệ Đình, thế danh là Huỳnh Thị Nga, sinh ngày 12 tháng 7 năm 1927 là năm Đinh Mão tại huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Đình, trong một gia đình có nề nếp theo đạo Phật. Thân phụ của bà là cụ ông Huỳnh Hữu Nho, pháp danh Minh Trí. Mặc dù làm quan đến chức tri phủ, nhưng sớm hôm nặng lòng với Tam Bảo, ngày tháng phụng hiếu với mẹ cha. Trong hồi ký của cụ có ghi, khi mẹ tôi còn tại thế, cứ ao ước có một kiển chùa cạnh đất thổ mồ để mẹ tôi đi chùa lễ Phật và thăm viếng ông bà. Mẹ tôi còn sống, tôi chưa làm được, thì nay mẹ tôi khuất bóng, lòng tôi ân hận. Tự cho mình chưa tròn đạo hiếu với mẹ hiền, nên tôi quyết chí cất ngôi chùa cho mẹ tôi được ngậm cười nơi chính suối. Còn thân mẫu là cụ bà Huỳnh Thị Chánh, pháp danh Minh Tâm, là người hiền thục vẹn toàn tam tùng tứ đức, một trong 37 người trong nước được vua Bảo Đại phong danh hiệu Tiết Hạnh Khả Phong vào năm 1933. Thừa hưởng tổ ấm, thấm nhuần hạnh đức của song thân, lại thêm túc duyên gần gũi Tam Bảo, vừa tròn 3 tuổi, bà đã biết theo cha mẹ đi xây dựng ngôi chùa Huỳnh Võ tại Linh Xuân Thôn, nay là khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Duyên trần còn chút vấn vương, nên khi lớn lên, bà đã lập gia đình với bác sĩ Lê Quang Phú, sinh được hai người con gái là cô Lê Thị Lan và cô Lê Thị Mỹ. Được 20 tuổi tròn thì chồng mất, từ đó bà không tái giá, thủ tiết thờ chồng nuôi con. Gẫm cơn vô thường biến đổi, cuộc đời trong vòng sinh tử luân hồi như giấc chiêm bao, nên bà đã tìm đến con đường Phật Pháp, định cho mình một hướng đi được tỏ rõ và làm lợi ích cho ngôi Tam Bảo thường còn ở thế gian. Vào ngày 26 tháng Giêng năm 1967, bà đã phát tâm cúng dường ngôi chùa Huỳnh Võ và 4,7 mẫu đất canh tác lên chư Tôn Hòa Thượng Hành Trụ, Thiện Hòa, Trí Tịnh, Trí Thủ để xây dựng Pháp Bảo Viện, làm cơ sở phiên dịch Tam Tạng Kinh Điển trong công cuộc chấn hương Phật giáo Việt Nam. Năm 1975, Chư Tôn Hòa Thượng đã cung thỉnh Bảo Tượng Đức Quán Thế Âm làm lễ an vị vào ngày 19 tháng 2 năm Ất Mão và chuẩn bị công tác khởi công xây dựng Pháp Bảo Viện. Vì hoàn cảnh chưa thuận duyên nên chương trình Pháp Bảo Viện đã bị dang dở. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1982, Chư Tôn Hòa Thượng đã giao trả lại chùa Huỳnh Giỏ và khu đất của Pháp Bảo Viện. Riêng Bảo Tượng Đức Quán Thế Âm được thỉnh thờ tại Thiền Viện Tuệ Quang làm một chứng tích nhắc nhở cho đàn hậu tấn. Trong giai đoạn đất nước còn khó khăn vừa chấm dứt chiến tranh, bà đã chịu khó nhọc vừa lo sinh kế vừa lo hương khói cho chùa. Hằng ngày bà phải đạp xe đạp từ nhà riêng, từ chợ Thủ Đức đến chùa để tụng kinh và trông nom quét dọn, vì lúc đó chùa đã vắng bóng chư tăng. Với bẩm chất thông minh, siêng năng học hỏi, bà đã có duyên tìm đến tu tập phương pháp Thiền Tông do Hòa Thượng Thích Thanh Từ hướng dẫn. Từ những năm 1972, những buổi giảng pháp của Hòa Thượng dù gần dù xa, tu viện Chân Thông, Thiền Viện Linh Quang, Thiền Viện Thường Chiếu, v.v. đều không vắng mặt. Đến năm 1996, chùa Huỳnh Giỏ nằm trong quy hoạch bị giải tỏa, được di dời sang số 13 đường Linh Trung, khu phố 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Ngày 23 tháng 4 năm 1996, Hòa Thượng Thích Huệ Hải, viện chủ chùa Từ Quang và Thượng tọa Thích Đạt Niệm, chánh đại diện Phật giáo quận Thủ Đức, đã quan lâm cử hành lễ đặt đá xây dựng lại chùa Huỳnh Giỏ. Trong lòng xây dựng này đã hoàn thành những phần căn bản như cổng chùa, chánh điện, nhà tổ, nhà trù và một ngôi tháp để thờ những linh cốt của tổ tiên. Ngày 18 tháng 12 năm 1997, lễ khánh thành và an vị Phật đã cung thỉnh được Hòa Thượng Quảng Liên và Hòa Thượng Thanh Từ quan lâm về chứng minh. Đến ngày 28 tháng 9 năm 1998, mùng 8 tháng 8 năm Mậu Dần, bà phát tâm hiến cúng toàn bộ cơ sở Tam Bảo chùa Huỳnh Giỏ lên Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Đến đây, duyên xưa đã hồi, bà phát chí xuất trần, cắt ái từ thân, xuất gia đầu Phật, nhận Hòa Thượng Thanh Từ làm bổn sư thế độ và được pháp hiệu là Thích Nữ Huệ Đình tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt vào ngày rằm tháng 8 năm Mậu Dần, tức là ngày 5 tháng 10 năm 1998. Tuy tuổi đã cao, nhưng Thích Nữ Huệ Đình lại chuyên cần sống trong đại chúng nội viện, ngồi thiền đầy đủ và tu học minh mẫn. Được sự chấp thuận của Hòa Thượng Bổn Sư, Thích Nữ Huệ Đình đã đăng đàn thọ giới tỳ kheo ni vào ngày 17 tháng Chạp năm Quý Mùi tại giới đàn do Hòa Thượng Thích Đắc Pháp làm đàn đầu, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long tổ chức. Đầu xuân năm Giáp Thân, biết mình có bệnh trong người, nhưng đến ngày an cư kiết hạ, vẫn xin nhập chúng trong nội viện để chuyên cần tu tập. Từ tháng 7 âm lịch về sau, tuy được các hiếu tử tận tình chăm sóc thuốc thang, nhưng vì tuổi cao nên sức khỏe ngày càng yếu dần, nguyện ước đã viên mãn, thuận lẽ vô thường, tỳ kheo ni Thích Nữ Huệ Đình, xin nương về Thiền Viện Tuệ Quang, xả báo thân nhẹ nhàng, an nhiên vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 10 năm Giáp Thân, ở cõi đời được 78 năm, hạ lạp hai mùa an cư kiết hạ. Nhục thể đã hỏa táng vào ngày 16 tháng 10 năm Giáp Thân và linh cốt được môn nhân hiếu yến xây tháp phụng thờ, tháp hiệu được Hòa Thượng Tôn Sư chấp thuận là tháp Gia Đức. Hôm nay, cảm niệm tình cốt nhục Linh Sơn, gương hạnh của một pháp lữ có nhiều đóng góp cho đạo pháp, chúng con không nề sự thô hiển, xin mạo muội sơ lược đôi dòng tiểu sử, cuối mong chư Tôn Đức cùng chư quý vị từ bi quan hỷ chứng giám và niệm tình tha thứ cho những thiếu sót vụng về. Xin thành tâm cảm niệm lòng từ vô lượng của chư Tôn Đức và quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và sau đây, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý Phật tử trong đạo tràng lên cảm tưởng về cái công đức mà mình đã được duyên lành tu tập ở tại Thiền Viện Tuệ Quang lên chư Tôn Đức Tăng Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bái bạch Hòa Thượng Tôn Sư chứng minh, kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị quan khách, quý vị vô nhân hiếu quyến và Phật tử gần xa. Trước hết xin thay mặt cho toàn thể Phật tử, chúng con thành tâm kính lễ chào mừng quý vị đã quang lâm chứng dự buổi lễ nhập tháp linh cốt cố tỳ kheo Thích Nữ Huệ Định, tạo cho buổi lễ một bầu không khí trang nghiêm long trọng, Kế tiếp, xin phép chia quý vị cho chúng con mạo muội giải bài đôi lời cảm niệm về công ơn hộ pháp lớn lao của sư cô Huệ Định đối với hàng Phật tử chúng con. Kính bạch Giác Linh, hôm nay được diễm phúc tham dự buổi lễ nhập tháp, trong tâm tư kính tiếc, thế là chúng con đã vĩnh biệt mất đi một tấm gương lành trong cuộc sống, một vị hộ pháp đắc lực trong giai đoạn có ý nghĩa về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Dẫu biết rằng lẽ sinh tử còn có mất, lực vô thường có không không, thân người như đám bụi hồng trước cơn gió lốc giữa dòng biển khơi. Nhưng nhớ đến công ơn của Giác Linh, chúng con không khỏi chạnh lòng thương tiếc quặn đau. Mới ngày nào còn là một nữ lưu tài sắc, ra vào giữa chốn quan môn, đem tài trí an bang tới thế, rồi giác ngộ cõi đời quyển mộng, thành người Phật tử cầu pháp tinh chuyên. Sớm hôm trạch pháp vững bền, quyết tìm cho rõ nguồn tâm nẻo đạo, cúng dường tài sản xây dựng thiền môn, pháp bảo viện thỉnh cầu tôn đức. Chùa Quỳnh Võ thay đổi thiền viện, đức tổ tiên ngày càng hưng thịnh, hạnh xuất trần lập chí kim cương. Chúng con nhờ ơn pháp nhũ đó mà không còn tự mình cô phụ, ngỡ rằng tài học cái thế mà gia bảo trong nhà lại không tự biết. Nếu như không có sự phát tâm cúng dường của sư cô, thì chúng con làm sao có duyên tu học để biết mình là con cháu của thiền phái Trúc Lâm. Trang lịch sử vàng son không chỉ là binh hùng tướng giỏi, mà chính là đạo đức thương dân như con đỏ, toàn dân đoàn kết một lòng vì xã tắc an nguy. Hôm nay đất nước đang đi lên phát triển, đạo pháp cần những con người đạo đức để quang huy, chúng con mới thấy được giá trị của ngôi thiền viện Tuệ Quang, cứu chúng con ra khỏi ngày tháng tăm tối, tự mình trói mình trong ốc đảo hoài nghi, xem đạo Phật như niềm tin cằn cỗi và lạc hậu vì những nghi lễ cổ xưa. Nếu không có thiền viện Tuệ Quang, chúng con vẫn không biết mình là một vị Phật trong tương lai, vẫn không biết đạo Phật và dân tộc là không hai, dù có học cao hiểu rộng, kỹ sư, tiến sĩ, tài ba, mà vẫn không biết mình đích thực là ai, có mặt trong nhân thế để làm gì. Sống thì tôi tớ cho thân, chết thì để tâm vất vưởng không hồn. Nếu không có thiền viện Tuệ Quang, chúng con tìm đâu được một mái ấm tình thương, một ngôi trường đạo đức của dân tộc? Khi chúng con thành tựu bao nhiêu, thì sức khỏe của sư cô cũng lần hồi mòn mỏi bấy nhiêu. Tuy biết rằng định lực vô thường, tre tàn măng mọc, nhưng sự mất mát này là nỗi quặn đau khi chúng con vừa bừng cơn giác tỉnh. Người có trí cũng có nghĩa là người biết nhớ ơn, đã không ngăn được sự biến đổi tử sinh, thì chúng con xin nguyện noi gương người đi trước, sống như thế nào cho hoài bão của người xưa trở thành hiện thực, cho thiền viện Tuệ Quang mãi mãi là chỗ được. Nhớ được, thương giữa lòng thành phố xa hoa biến đổi, cho ánh sáng trí tuệ mãi tỏa khắp muôn nơi, cho tâm tối không còn nơi hiện hữu để tình người ấm lại trong nắng mai hồng. Ngưỡng mong Giác Linh từ bi chứng giám, hiện tiền chư tôn đức, chư tôn thiền đức thương xót chứng minh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây như rừng thiền thơm ngát hương hoa giác, vườn tâm giải thoát nảy chồi xanh, âm vang bát nhã bừng tâm thức, cõi mê rung chuyển quá trời lành. Hôm nay trong duyên lành muôn một này, chúng con thành tâm kính bái thỉnh Hòa Thượng Tôn Sư từ bi lân mẫn, ban pháp nhũ cho toàn thể chúng con được ân chiêm mưa pháp. Chúng con thành tâm kính bái thỉnh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay nhân cái ngày lễ nhập tháp của Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Huệ Định, thì tôi tư cách là một vị thầy, vì lúc cô mất tôi còn ở trong thất cho nên không có dự ngày nay nhập tháp tôi phải đến để gọi là một chút nghĩa của thầy trò. Tất cả trong gia quyến, quý vị nhớ, người đi trước là cái gương cho những kẻ đi sau. Cô quy định, khi sinh tiền, cô đã phát tâm hướng về Tam Bảo. Cho nên, những lúc đến lúc tuổi già, thì cô lại phát tâm xuất gia, đi đến Thọ Tỳ Kheo Ni dân dân. Thì như vậy, trên đường đời, cô lo bổn phận tròn, đường đạo cô cũng bắt đầu đi rất vững. Thì hôm nay, cô hết duyên đi theo Phật, thì tất cả chúng ta, những người còn lại, nên nhớ, bởi vì trong đạo Phật thường nhắc chúng ta, ai có mặt ở trên thế gian, rồi cũng phải đến cái ngày tử vong, không ai còn sót lại hết. Kẻ đi trước, người đi sau, nhưng mà người đi trước biết đạo đức, biết tu hành, thì chúng ta đi sau cũng phải noi gương đó để rồi cố gắng tu hành. Nếu mà chúng ta không chết thì chắc Phật không dạy chúng ta tu. Bởi vì ai rồi cũng phải tử vong, cho nên Phật nhắc nhở cố gắng tu để đừng có sa đọa vào những cái đường khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu người biết tu là cái người chuẩn bị cho mình một lối đi trước khi nhắm mắt. Người Phật tử là người sáng suốt, phải thấy, phải nhìn cho kỹ. Chúng ta ngày nay đã già, hoặc là trung niên, hoặc là thiếu niên, vân vân. Đừng có ai tự nghĩ rằng ta chưa chết đâu. Cái chết nó không có lựa già, trẻ, bé, lớn gì hết. Khi đến thì cứ đến. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải chuẩn bị cho mình một lối đi sáng suốt của ngày mai. Chuẩn bị bằng cách là mở đường cho sự tu hành, vì tu hành là một phương pháp đưa chúng ta ra khỏi khổ đau. Còn nếu không tu hành, tạo nghiệp dữ thì nhắm mắt rồi phải rơi vào những chốn khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì vậy mà tôi rất mừng cô Huệ Định, cô từng bước đi lên từ một cư sĩ, lần lần lên thành một tỳ kheo, một sa di ni, rồi đến cuối cùng là một tỳ kheo ni. Như vậy là cô đã tiến trên con đường đạo, mà đường đạo tiến thì tất nhiên biết cô sẽ được an lạc hơn. Từng bước đi tới chỗ an lạc là một con người rất tốt, rất sáng suốt. Khi nhắc tới cô thì tôi nhắc tới cả Phật tử còn cư sĩ. Chúng ta hiện giờ đang sống, đang lo cho cuộc sống, nhưng mà ngày mai kia chúng ta phải chết. Như vậy chúng ta sống mãi sao? Tức là chúng ta chỉ sống một chặng, một khoảng nào, rồi chúng ta từ giã ra đi. Như vậy thì cái thời gian chúng ta còn sống đây phải nghĩ tới ngày mai nhắm mắt chúng ta ra sao đây. Nếu mà không biết tu, tức là không biết chọn đường đi, thì nhắm mắt sẽ phải đi trong lục đạo luân hồi tùy theo duyên. Còn nếu chúng ta biết đường đi thì ta chọn hoặc là cõi người, hoặc sanh các nơi khác để tiếp tục tu hành. Cho nên thương mình là phải nghĩ tới chuẩn bị một con đường đi. Mà chuẩn bị một con đường đi thì chúng ta phải nhớ rằng chỉ có biết tu mới cứu được mình thôi. của cải bao nhiêu, tài sản bao nhiêu cũng không cứu được mạng sống. Đó là một lẽ thực mà ít người chịu nhớ. Hôm nay cái gương của Huệ Định đi thì tôi nhắc cho tất cả những vị tăng ni, vì cô Huệ Định đã bước vào lãnh vực của ni chúng rồi, thì cô ra đi cũng là đánh thức chúng ta tu hành. Tuy đã biết tu hành nhưng cũng phải cố gắng tu cho đến nơi đến chốn, đừng có để tu lừng chừng rồi tới nhắm mắt không biết ra sao. Và tôi nhắc tất cả Phật tử, mỗi vị cũng phải nhớ theo cái gương cô Huệ Định để mà tập đi từng bước, từ bước cư sĩ rồi tiến lần lần lên, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo gia đình, chúng ta bước nhanh bước chậm chứ không nên dừng ở một chỗ. Và trên đường tu chúng ta không bao giờ cảm thấy mệt nhọc chán nản, mà phải hăng hái, phải cương quyết tiến tới. Được như vậy thì mới xứng đáng là Phật tử. Chúng tôi thấy rằng tất cả mọi người có mặt ở đây, tăng ni và Phật tử, thì quý vị đều là người biết hướng về Tam Bảo. Nhưng tuy hướng về Tam Bảo, nhưng có người thì đi chậm, có người thì đi mau. Cho nên quý vị nhớ rằng chúng ta tuổi lớn mà đi chậm thì đó là một cái thiệt thòi, phải đi cho nhanh. Còn quý vị còn trẻ tuổi thì thấy rằng mình vào đạo thì mỗi năm chúng ta phải vươn lên một phần chứ không phải dừng ở một chỗ mãi. Làm sao từ khi bước chân vào đạo cho tới ngày nhắm mắt, con đường đi chúng ta làm con đường sáng suốt, để chúng ta bước vào đó lúc nào cũng an lành chứ không có đau khổ nữa. Đó là cái sự mong mỏi của tôi. Tất cả chúng ta đều là người biết thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em và thương cả đồng bào mình nữa. Cho nên chúng ta phải là cái người làm gương để cho tất cả trong gia đình, trong nhân dân, trong đồng bào ai cũng thấy cái gương tốt của mình và cố gắng lên. Đó mới xứng đáng là một người Phật tử được làm một việc tự lợi và lợi tha. Chính như cô Huệ Định, cô đã làm được cái gương tốt đó. Cho nên tôi mong rằng tăng ni Phật tử cũng cố gắng lên, đừng chậm trễ, đừng thờ ơ, mà phải cố gắng để thành một người gương mẫu cho đàn em. Đó là một cái điều rất là đáng khích lệ. Còn quý Phật tử cũng vậy, mình là người đi trước, sau lưng mình còn con, còn cháu. Mình phải làm sao cho con cháu mình nó thấy mình là người đốt cái đuốc sáng để rồi nó theo, chứ đừng có để mình lơ mơ mù mịt thì con cháu nó cũng bị trong cái cảnh tối mù không thấy lối đi. Chúng ta không bao giờ tự mãn rằng mình tu cho mình là đủ, mà cũng phải nghĩ tới những người thân của mình. Làm sao ai cũng phát tâm tu, ai cũng biết tránh tội làm phước, thì như vậy thì họ bớt khổ. Chúng ta là cái người có cái tâm từ bi thương tất cả chúng sinh thì không bỏ sót người nào có thể khuyến khích được, thì chúng ta đều khuyến khích họ biết đạo đức để mà tu hành. Bởi vì làm con người chúng ta không thể nào mà không làm bổn phận của kẻ đi trước. Chúng ta còn con còn cháu thì mình là cái người gương mẫu, người đi trước phải tốt, phải hay, phải siêng năng cần mẫn thì đàn đi sau họ mới theo được. Đó là những lời nhắc nhở chung cho tất cả, từ người xuất gia đến người tại gia, nhất là trong gia đình của cô Huệ Định, các cháu phải cố gắng bắt chước theo gương cô Huệ Định, hoặc tu được nhiều hoặc tu được ít, nhưng mà phải có cái tâm hướng về Phật pháp, và để cho tâm được trong sáng mãi, không có lu mờ. Được như vậy đó mới xứng đáng là con cháu của những người đi trước không buồn, không hổ thẹn. Đó là những lời nhắc nhở chung của tôi, mong tất cả tăng ni và Phật tử cố gắng tinh tấn tu, đừng quên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.